Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi lại được gặp ông Nguyễn Công Thông để bàn luận về những từ ngữ tiếng Việt trong thế kỷ 17. Lần đầu tiên là xin kính chào ông Nguyễn Công Thông ạ. Dạ.
Cảm ơn anh Bách và SBS Radio đã cho tôi cái cơ hội để mình hàn huyên với nhau.
Dạ vâng, chúng tôi cùng ông Nguyễn Công Thông đã nói về những chữ đã và những cái thành ngữ thuốc đắng đã tật vân vân, và cũng nói đến tật phun rồi tật lây mà bây giờ chúng ta đang bị COVID-19 đang hoành hành quá. Bây giờ nếu mà các cụ ngày xưa mà nói thì chắc tật lây COVID hay sao ạ? Nên là
vâng, thì hồi xưa người ta chạy như vậy, tại vì tôi thấy là không có một tài liệu nào người ta toàn là dùng tật lây không. Tôi không thấy dùng chữ bệnh dịch cho tới cuối thế kỷ thứ 18 và đầu thế kỷ 19 thì tôi mới thấy là bắt đầu người ta dùng chữ bệnh dịch ở trong chữ quốc ngữ. Chứ mà trước đó thì tôi chưa thấy cái cách dùng đó. Thì ví dụ như là cái vấn đề tật lây, để tôi cho vài ví dụ. Tật lây đó, tức là bệnh hay lây, tức là bệnh truyền nhiễm á, vào thời cách đây 4 thế kỷ đó, thì mình thường gọi là tật lây. Trong cái tài liệu Các Thánh Truyện tháng 5, trang 105 thì tôi đọc, tôi trích trực tiếp cái cách nói, cách viết như thế này. Có một lần trong thành Sina có tật lây nhau mà chết nhiều người lắm, thì kẻ những nhà thương chết hết, chẳng còn ai xem sóc. Vậy người làm mọi việc hàng trong nhà thương mà Đức Chúa Trời chẳng cho ai lây, lại cho kẻ liệt đã trống nữa. Hết chích. Thì cái cách này, có một lần trong thành Sina có tật lây nhau mà chết nhiều người lắm, anh thấy không? Cái tật lây nhau đó là bệnh dịch đó, thì nó cũng chẳng có khác gì cái trường hợp nó đang xảy ra bây giờ với cái dịch Covid này. Nhưng mà cái điểm quan trọng mình thấy cái dùng cái chữ tật lây, thì cái chuyện này á kể vào cái câu chuyện của ông thánh Bernardo of Siena. Ông này sinh năm 1380 và chết năm 1440. Lúc này nó có một cái dịch bệnh lan tràn nước Ý vào năm 1440, chết rất nhiều người. Ở thời gian đó mà ông này ông đứng ra ông giúp đỡ nhà thương, thành ra ông có cái công nghiệp rất là lớn, thành ra ông được bầu lên làm thánh ở trong tòa thánh La Mã đó. Đây là ông thánh Bernardo de Siena. Bây giờ tôi cho một thí dụ khác từ Các Thánh Truyện tháng 3. Thì ông thánh Pha đã sinh thì vì phải tật lây, bởi nước trong sông chảy ra giữa thành tràn ra lắm mà làm cho hư cả và đất.
Hư cả và đất, dạ.
Hồi xưa người ta không nói là người ta dùng cả và đất, chứ không cả đất, em thấy không? Nó lặp đi lặp lại. Thì ông thánh Pha hồi xưa người ta không gọi là Đức Giáo Hoàng, dùng cái tiếng Papa, tiếng Latin và tiếng Ý, có nghĩa là Đức Giáo Hoàng đó anh. Thành ra hồi xưa tiếng Việt mình, người Công giáo, người ta gọi là thánh ông Pha. Thì ông thánh Pha đã sinh thì là chết, chắc là anh biết rồi chứ gì.
Wow.
Đã sinh thì vì phải tật lây, vì phải bệnh dịch, tức là dịch ra tiếng Việt bây giờ đó. Thì cái chuyện này nó kể lại là cái thời ông thánh Gregory thứ nhất là ông có bệnh dịch hạch lan tràn vào năm 1590 đó. Thì ông giáo hoàng Pelagio thứ nhì ông cũng chết vì cái bệnh dịch này. Thì cái ông Gregory này ông đứng ra ông giúp đỡ nhiều, 1/3 dân số Ý lúc đó chết vì cái bệnh dịch này. Và tại Roma đó, tại La Mã đó, còn kỷ niệm việc ông chấm dứt cái dịch hạch này bằng bày ra những cái cuộc kiệu xuất phát từ 7 khu vực tập trung tại nhà thờ Đức Bà cả, tức là Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. Ở bên La Mã còn có những cái buổi lễ, nó còn những cái lễ mà nó nhớ lại cái câu chuyện này. Tôi cho một thí dụ khác về cái tật lây là bệnh dịch, thì tôi trích từ tài liệu chữ nôm Các Thánh Truyện tháng 4. Đức Chúa Trời mới cho khỏi tật lây khi trước. Đức Chúa Trời mới cho khỏi tật lây, khỏi bệnh dịch khi trước. Tật lây là tức là bệnh dịch bây giờ đó. Thì cái thời Việt Bồ La đó thì tôi để ý là ông cũng có ghi chữ dịch, nhưng mà chữ dịch này tức là dịch ra tức là đổi ra một cái từ ngôn ngữ này ra ngôn ngữ khác thì cái dịch ra, chứ không phải là dịch là bệnh dịch anh ạ. Thành ra nó cũng là cho thấy là mấy cái cách dùng nó rất là phù hợp với nhau. Tóm tắt lại, tật tức là bệnh hồi xưa người ta xài, tức là cách đây 400 năm xài tật, tật động kinh là tật phun là bệnh cùi, tật động kinh là dịch cân dịch kinh phong đó, rồi tật thủy thủng tức là bệnh phù, tật lây tức là bệnh dịch, đại khái là tật tức là bệnh. Thành ra nếu mới hiểu như vậy thì bây giờ mình mới hiểu thì ra là thuốc đắng đã tật tức là thuốc đắng chữa được bệnh, anh thấy không?
Chuyển sang một cái từ nữa là cùng chẳng đã. Thì thưa anh, hồi xưa có lẽ là có nghĩa khác, bây giờ là có nghĩa khác hay sao ạ?
Vâng, thì tôi mới ngạc nhiên như vậy đã là xong là hết. Như vậy nó còn vết tích chỗ nào nữa không? Ngoại trừ cái chữ là cái cách dùng thuốc đắng, đã tật, lời thật mất lòng như vậy, nó còn dùng một cái gì? Thực tế là nó có một cái vết tích nữa là cách dùng cùng chẳng đã. Cùng chẳng đã tức là trong cái từ điển của Behan năm 1772, vào cái thời Việt Bồ La, vào thời The Road, cách đây 4 thế kỷ, chứ cùng mình dùng đặc biệt lắm anh à. Thí dụ như là cuộc sống của mình sống vô cùng, tức là unlimited, infinite, vô cùng ạ, vô cùng. Rồi hay là mình còn dùng chữ chẳng cùng nữa, tức là không có cùng, không có limit, no limit, chẳng là không ạ. Thành ra vô cùng, chẳng cùng, mà một cách dùng rất là đặc biệt là có cùng, tức là cái cuộc sống của mình nó có giới hạn. Thành ra mình thay vì mình nói có mức giới hạn, thì hồi xưa, cách đây 400 năm, tôi thấy người ta dùng cái chữ có cùng, tức là có giới hạn đó. Rồi chẳng cùng, tức là không cùng hay vô cùng. Thì cái chữ cùng hồi xưa dùng rất là tự do, nó không phải là một từ Hán Việt mà dùng một cách giới hạn như là vô cùng. Thành ra đi trở lại cái vấn đề dùng cái chữ cùng chẳng đã, tức là tới thời Behan một năm 1772, cách đây có chừng hơn 200 năm, thì ông ta có ghi là cùng thế, cùng đường. Tức là binh hết đường rồi, coi hết giải pháp rồi, cùng thế hay là cùng đường. Thì sau cái mục cùng thế, cùng đường đó, ông ghi chữ cùng chẳng đã. Không có chữ cực chẳng đã nha, cùng chẳng đã. Tức là cái nghĩa nó cũng là dùng hết giải pháp rồi, mình không xong. Cùng tức là giới hạn, chẳng không. Đã là xong, cái nghĩa là hết đó, xong, đã, thành ra dạ cùng vâng. Chẳng đã.
Bây giờ là nôm na nói tiếng nôm, nói ở ngoài thì có lẽ là nó hết đường binh phải không ạ?
Đúng rồi, hết đường binh đó mà. Mà bất đắc dĩ đó anh à, bất đắc dĩ là từ Hán Việt đó. Ông Trương Vĩnh Ký, ông có ghi là bất đắc dĩ là cách dùng tương đương với chữ cùng chẳng đã. Nhưng mà thực tế mình vẫn còn dùng cực chẳng đã đó anh, tại vì dạ, cùng cực nó đi chung với nhau, cùng cực đó mà. Thành ra thường thường bây giờ tôi không thấy ai xài cùng chẳng đã nữa, nhưng mà người ta dùng cực chẳng đã. Anh có nghe người ta nói cực chẳng đã lần nào chưa?
Dạ vâng, cái đó là tiếng thông dụng ở miền Nam, cực chẳng đã mới làm như vậy. Chứ thường thường miền Bắc thì dường như là không, hoặc là Trung ít khi thấy nghe nói mà cực chẳng đã, phải không ạ?
Vâng, người ta dùng chữ cùng chẳng đã. Tôi có đọc cái cuốn từ điển của Thoreau, thì Thoreau ông viết ở đằng ngoài năm 1877, ông ghi cùng chẳng đã. Ông không ghi cực chẳng đã, mà ông ghi cùng chẳng đã. Trong lúc đó ở trong Nam, anh nói chính xác, trong Nam là Ta Be, những cái tài liệu ở trong Nam người ta ghi là cực chẳng đã, nhưng mà cũng ghi cái giống ngoặc nữa là cùng chẳng đã, tức là hai cái đó nó dùng chung với nhau. Có một thời gian cùng chẳng đã và cực chẳng đã dùng chung với nhau, và nó tách ra ở ngoài Bắc á, ở ngoài đàng ngoài thì người ta dùng cùng chẳng đã, ở đàng trong thì dùng cực chẳng đã, và cuối cùng cái cách dùng cực chẳng đã của đàng trong nó trở thành phổ thông hơn, và cùng chẳng đã bắt đầu có, rồi từ từ nó biến mất để cho thay thế bằng cực chẳng đã cho tới ngày hôm nay ạ.
Dạ vâng, thật là thú vị khi mà nhìn lại tiếng Việt từ thời kỳ 400 năm về trước. Nhưng mà chuyển sang vấn đề mà thưa anh, khuynh hướng biến âm chữ D và chữ D, tức là giờ và đờ đó, thời đó như thế nào thưa anh?
Cái vấn đề mà biến âm đờ và giờ thì tôi có viết một bài đặc biệt là về cái biến âm này, là cái bài đó là tiếng Việt từ thế kỷ 17, thở rào, thở ràng, thở máy và giọng Chúa. Hồi xưa đó anh biết không, anh muốn mà đi gặp Chúa thì mình gặp Chúa tức là thay vì vua, tại hồi xưa mình có cái hệ thống vua Chúa đó mà, Chúa Trịnh ở ngoài Bắc và Chúa Nguyễn ở trong Nam đàng trong đó mà. Thành ra tiếng Việt mình là một cái ngôn ngữ đặc biệt dùng hai chữ mà chỉ King là vua Chúa. Thành ra Chúa thì giọng Chúa, anh muốn gặp sếp sòng của một nước mình để mà tâu lên điều nào thì mình gọi là giọng Chúa, tức là mình tới mình gặp ông Chúa mình để mình trình bày tâu lên Chúa Thượng thì mình dùng cái chữ giọng. Như vậy giọng Chúa mà bây giờ mà nói giọng ai nè anh, giọng GD đó tức là sao, lúc mà anh giọng ai,
tức là cho một quả đấm vô mặt người khác phải không ạ? Chứ không phải là cái chữ vọng, tôi tưởng là chữ vọng là vọng Chúa, tức là mơ tưởng, hay là vọng chữ V và
cái này vọng giờ đời đó, giờ đời chứ không phải vọng vọng khác à. Anh vọng ai tức là anh, cái này là hành hung người ta, tức là đây là rất là tiêu cực còn hồi xưa rất là tích cực. Cái chữ vọng Chúa là rất là tích cực, có nghĩa là anh bậm với Chúa, anh thưa trình với Chúa đó, giọng Chúa. Thì cái giọng này tôi nghĩ là nó liên hệ với chữ động đó, động, tại vì anh đánh động ông Chúa, động tới, đụng tới. Thì thường thường những cái gì mà liên hệ với vua Chúa thì nó có những cách dùng riêng, như là vua Chúa mà chết thì người ta không gọi là chết hay là qua đời mà người ta băng hà, hay là vua Chúa mà đi ăn á hay đi đâu á thì người ta có, nó không phải là đi du hành, người ta đi ngự ăn uống thì là cầm thực, có những cái cách dùng rất đặc biệt cho giới thượng cấp hay là giới cầm quyền hồi xưa.
Dạ vâng, thì ngôn ngữ nào cũng vậy thưa anh, ngôn ngữ tiếng Việt thì rõ ràng nếu mà những người mà xem phim truyện, phim bộ mà nói về các thời vua chúa thì dùng những chữ mà có thể nói là ngữ bậm thiện chứ này kia vân vân.
Vâng, đúng rồi.
Rồi ngay cả thưa tôi, chúng tôi cũng biết rằng trong cái tiếng các nước lân cận chúng ta như là Campuchia hoặc là Thái Lan đều có những tiếng đặc biệt dành cho trong hoàng gia và cho giới sử sải. Vâng, không nói mà ăn bình thường đâu, mà nói một cách khác. Có bốn
xe vua đi, xe ông vua đi mình gọi là long xa chẳng hạn.
Dạ vâng, đúng rồi.
Rồi hay là cái giường vua nằm
long sàng. Dạ
vâng,
rồi
hay là đại khái là những cái đó thì nó cũng tương ứng với cái royal của mình ha, cái cách dùng tiếng Anh royal ha, royal army, quân đội của hoàng gia.
Hoàng gia, dạ.
Royal, yes. Nhưng mà tiếng Việt mình thì nó có những cái cách dùng đặc biệt riêng của nó. Giọng chúa là một trong những cái rất là đặc biệt. Tôi cứ suy nghĩ nhiều về cái này. Tại sao mà giọng chúa? Tôi nghĩ là giọng chúa là tới giọng ổng một cái. Nhưng mà thực tế không phải như vậy.
Dạ vâng.
Bốn thế kỷ nó nghĩa khác.
Wow, nếu mà không hiểu được thì có lẽ là hiểu lầm rất là lớn của anh ha. Nếu
rất
mà đọc lại những
cuối cùng, những cái này là rất là phạm thượng, mà cái này thuộc loại là thích khách muốn ám sát ông.
Chắc là bị tử hình quá phải không ạ? Đem
cái này là thuộc loại là đại tử hình đó.
Dạ, thành thử ra thì những cái từ ngữ từ thời kỳ thế kỷ thứ 17 mà nói đến 19, 20 hoặc là 21 giờ này đó thì hoàn toàn nó có nghĩa lại khác và có thể gây hiểu lầm và có thể gây hiểu lầm chết người đó phải không ạ?
Là rất là nguy hiểm, rất là mình phải thành ra mình muốn hiểu được rõ rành rẽ mấy cái đó thì mình phải chịu khó đọc và chịu khó sưu tầm và chịu khó suy nghĩ. Thí dụ như là cây đa chẳng hạn, hồi xưa mấy cây đa thì mình nó đã từng là cây da, cây da anh à, dừa đờ chứ không phải là cây đa. Và thợ đào là dào, thợ dào tức là thợ đào, tức là thợ mà làm sắt, làm đồ sắt hồi thủ công hồi xưa đó, người ta gọi là thợ dào. Nó tốt đặc nhiên thợ dào là thợ gì, thợ đào, đào tức là hung nóng lên đó, từ Hán Việt. Động và giọng anh nhớ rồi không, nhưng mà cái chữ mà dùng rất nhiều là đao và dao. Anh biết thực tế đao và dao nó cũng khác nhau nhưng mà nó là liên hệ với nhau, đao và dao. Anh biết cái đao không, con dao đó?
Dạ vâng, thì người ta nghĩ rằng cái đao, một là cây đao, hai là đao tiếng Hán Việt có nghĩa là dao đó anh, phải không ạ?
Đúng rồi, nó là dao đó. Thành ra cái đao và dao là một cái mình thường dùng nhưng mà mình ít biết được rằng, mình ít ý thức được đó là một cái kết quả trực tiếp của cái liên hệ đời và giờ anh ạ.
Nhưng mà thưa anh, cũng có một cái thành ngữ là đao to búa lớn, thành ngữ ra đó là một cái tiếng nôm. Anh nói chuyện mà đao to búa lớn tức là nói chuyện là khoa trương và nói chuyện không có phải sự thật. Thành ngữ là đao to búa lớn, đao đây là cây đao chứ không phải là con dao nữa phải không ạ? Dạ.
Vâng, nhưng mà anh biết không, tôi cũng nghe nhiều người nói dao to búa lớn nha.
Vậy hả?
Tôi cũng có nghe dao to búa lớn, tôi cũng nghe nhiều người nói cái kiểu đó. Thành ra một lần nữa anh thấy cái vấn đề mà thuốc đắng giả tật và thuốc đắng đã tật nó lại thể hiện một lần nữa, đúng không?
Vâng, đúng rồi.
Dao, dạ. Đao to búa lớn hay là dao to búa lớn nhé.
Còn cây đa và cây da đó thì thưa anh, dường như là chữ da đó, giờ đó thì ở miền Nam thì phía Nam đằng trong thì dùng nhiều hơn, còn ngoài
đúng,
Bắc thì dùng chữ cây đa chứ không có nói cây da. Nói cây da chẳng ai hiểu hết á. Dạ
đúng rồi, vâng chính xác rồi. Từ điển Huỳnh Tĩnh Của thì ông ghi là cây da chứ ông không ghi cây đa. Ở ngoài Bắc thì người ta dùng đa là nhiều. Thành ra có những cái trường hợp mà nó rất là đặc biệt thì cái liên hệ và đời giờ nó giải thích được một số trường hợp như là đình, anh biết không, đình tức là ngừng lại đó, đình công chẳng hạn. Nhưng mà tiếng Việt mình có một cái chữ nữa là dừng, đình là dừng. Thành ra một lần nữa đời và giờ. Và tôi đã ghi xuống, anh biết không, ông Động, Phù Động chẳng hạn, Phù Động là trọng, thì động là giống, anh biết thánh giống chứ phải không?
Rồi.
Thì đời đó, giờ, thánh giống. Thì nếu mình hiểu được cái tương quan ngữ âm của đờ và giờ thì mình có thể giải thích được một rất là nhiều trường hợp mà bế tắc. Có nhiều tác giả ở trong nước mất rất nhiều là sách, viết rất nhiều sách mà liên hệ Phù Động với thánh giống, nhưng mà tôi có chỉ ra cho họ là cái cách đọc động và giống là do cái tương quan ngữ âm đờ giờ. Thì tôi là người đầu tiên chỉ cho người mấy người mà ở dân gian học mà viết về văn hóa Việt Nam, nói cho họ biết là cái tương quan ngữ âm đờ giờ để cho thấy cái vấn đề động nó trở thành giống, thanh giống.
Dạ, vâng.
Nếu mình hiểu được cái đó thì mình có thể mình giải thích được rất nhiều vấn đề.
Dạ, cảm ơn ông Nguyễn Công Thông rất nhiều cho buổi nói chuyện hôm nay và kỳ trước, làm sáng tỏ nhiều điều về tiếng Việt thời thế kỷ thứ 17. Xin thay mặt quý thính giả cảm ơn ông rất nhiều. Dạ.
Vâng, cảm ơn anh Bách đã cho tôi có thời gian và có cơ hội để mà bộc bạch cùng anh chị em. Đây là chỉ là cuộc nói chuyện có tính cách giả chiến, không có chuẩn bị gì hết. Thành ra mình cứ bóp chát. Nếu mà anh chị em mà thính giả mà có muốn tìm hiểu sâu xa hơn thì cứ lên mạng mà đánh cái chủ đề những cái bài viết, cái loạt bài viết về tiếng Việt thế kỷ thứ 17. Có khoảng chừng 40 bài viết tương tự như là cái phần 34 này. Viết về đã tật thì có khoảng 40 bài như vậy, thì tha hồ mà đọc mà tìm hiểu sâu xa hơn cái chủ đề là tiếng Việt từ thế kỷ thứ 17 hay là tiếng Việt từ thời linh mục The Road mà tác giả là Nguyễn Cung Thông, thì trên mạng sẽ đăng từ những cái mạng Phật giáo như là Phật giáo ngày nay hay là Quảng Đức, cho tới những cái mạng Công giáo như là Công giáo .info hay là Việt Catholic, thì một số mạng Công giáo và mạng Phật giáo cũng đăng những cái bài này, thì tha hồ thính giả có thể tìm hiểu sâu xa hơn, tại vì trong một vài phút không thể nào mà truyền tải được tất cả những ý tứ, những cái ý mà tôi có thể mà muốn nói. Và cảm ơn anh Bách lần nữa và SBS Radio.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.